Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 28 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Triều Tiên bắn thêm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển; Bộ Quốc phòng Anh nói Iran đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga; Tổng thống Israel kêu gọi chính phủ dừng kế hoạch cải cách tư pháp; Phó Tổng thống Mỹ công du châu Phi để gia tăng ảnh hưởng.
I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact.
Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Ghana rằng bà muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an ninh lương thực và hoan nghênh cơ hội tận mắt chứng kiến sự đổi thay và sáng tạo phi thường đang diễn ra trên lục địa này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga dường như đang nhận các lô hàng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất được giao thường xuyên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm 26 tháng 3. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh đăng trên Twitter cho biết sau khi tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong hai tuần hồi cuối tháng 2, có khả năng Nga đã phóng ít nhất 71 máy bay không người lái để đâm vào các mục tiêu ở Ukraine. Các quan chức Ukraine đã nhiều lần nói rằng các cuộc tấn công như vậy nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng phóng các máy bay không người lái từ Krasnodar Krai và Bryansk Oblast, và điều này cho phép Nga có sự linh hoạt để nhắm vào khu vực rộng lớn hơn của Ukraine và giảm thời gian bay đến các mục tiêu ở miền Bắc Ukraine. Trong bài phát biểu gần đây tại Mashhad, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phủ nhận việc gửi máy bay không người lái cho Nga để tấn công Ukraine. Triều Tiên đã bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi phía đông của họ hôm 27 tháng 3, một vụ thử nữa trong một loạt các vụ thử vũ khí gần đây khi Mỹ chuẩn bị triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công đến vùng biển lân cận để tăng cường tập trận quân sự với Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đã bay ngang qua đất nước sau khi được bắn từ một khu vực nội địa phía Tây nằm về phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, nhưng không cho biết chi tiết về đường bay ngay lập tức. Lực lượng tuần duyên Nhật nói họ tin cả hai tên lửa này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Đây là vụ phóng tên lửa thứ bảy của Triều Tiên trong tháng này và làm nổi bật căng thẳng quân sự gia tăng trong khu vực khi nhịp độ thử vũ khí của Triều Tiên và các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đã tăng lên trong những tháng gần đây trong các chu kỳ ăn miếng trả miếng. Mỹ và Hàn Quốc hồi tuần trước đã hoàn thành cuộc tập trận kéo dài 11 ngày, bao gồm cuộc huấn luyện thực địa lớn nhất trong nhiều năm. Nhưng Triều Tiên dự kiến sẽ tăng cường các vụ thử nghiệm khi Mỹ di chuyển một nhóm tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên trong tuần này để tham gia một vòng tập trận chung khác. Triều Tiên đã bắn hơn 20 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong 11 vụ phóng trong năm nay, khi nước này cố gắng buộc Mỹ chấp nhận nước này có vũ khí hạt nhân và có vị thế mạnh để đàm phán dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các vụ phóng của Triều Tiên trong tháng này bao gồm một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và một loạt vũ khí tầm ngắn nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc khi nước này cố gắng chứng minh khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào cả Hàn Quốc và lục địa Mỹ. Tuần trước, Triều Tiên đã tiến hành cái mà họ gọi là tập trận kéo dài 3 ngày mô phỏng tấn công hạt nhân vào các mục tiêu của Hàn Quốc khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên tiếng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là diễn tập xâm lược. Hai nước đồng minh nói các cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ. Các cuộc thử vũ khí của Triều Tiên cũng bao gồm một tàu ngầm không người lái có năng lực hạt nhân mà Triều Tiên tuyên bố có khả năng kích hoạt cơn sóng thần phóng xạ khổng lồ, có thể phá hủy các tàu chiến và hải cảng. Các nhà phân tích hoài nghi về tuyên bố này của Triều Tiên hay liệu thiết bị này có phải là mối đe dọa mới hay không, nhưng các cuộc thử nghiệm cho thấy rõ cam kết của Triều Tiên muốn mở rộng khả năng đe dọa hạt nhân. Sau thông báo của Triều Tiên về vụ thử tàu không người lái hôm 24 tháng 3, Không quân Hàn Quốc đã công bố chi tiết về một cuộc tập trận trên không trung kéo dài 5 ngày với Mỹ vào tuần trước, bao gồm các cuộc trình diễn bắn đạn thật và các vũ khí không đối không và không đối đất. Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận nhằm xác minh năng lực tấn công chính xác và tái khẳng định độ tin cậy của chiến lược ba trục của Seoul trước mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, tấn công phủ đồ các nguồn tấn công, đánh chặn tên lửa đang bay tới và vô hiệu hóa giới lãnh đạo Triều Tiên cũng như các cơ sở quân sự quan trọng. The Voice of America, VOA. Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 27 tháng 3 kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ bỏ kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp của đất nước, trong khi công đoàn lớn nhất đình công để phản đối những thay đổi được đề xuất. Ông Herzog đã viết trên Twitter rằng an ninh, kinh tế và xã hội của Israel đều bị đe dọa, và vì sự đoàn kết, ông kêu gọi chính phủ dừng quá trình lập pháp ngay lập tức. Ông kêu gọi các nhà lập pháp từ cả liên minh cầm quyền và đảng đối lập đặt người dân Israel lên trên hết, nói rằng đây là thời điểm để thể hiện sự lãnh đạo và tính trách nhiệm. Bên cạnh tổ chức công đoàn Histadrut đình công, một công đoàn bác sĩ chính cũng tuyên bố ngưng làm việc để phản đối kế hoạch cải tổ tư pháp và các chuyến bay khởi hành tại sân bay quốc tế chính của đất nước đã bị hủy bỏ. Các sự kiện hôm 27 tháng 3 diễn ra sau các cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người trên khắp đất nước để lên tiếng phản đối quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng của ông Netanyahu. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã bày tỏ phản đối đối với kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, bao gồm trao cho nhánh hành pháp quyền kiểm soát trong việc bổ nhiệm các thẩm phán tòa án tối cao và cho phép chính phủ đảo ngược phán quyết của tòa án với đa số bình thường. Ông Gallant cảnh báo trong một tuyên bố trên truyền hình hôm 25 tháng 3 rằng sự chia rẽ về các vấn đề đang thấm vào các cơ quan quân sự và an ninh. Điều này là mối đe dọa an ninh cho đất nước. Phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson bày tỏ quan ngại về tình hình trong một tuyên bố hôm 26 tháng 3, trong đó nói rằng những diễn biến ở Israel cho thấy nhu cầu cấp thiết phải thỏa hiệp. Các xã hội dân chủ được củng cố bởi nguyên tắc kiểm soát và cân bằng và những thay đổi cơ bản trong chế độ dân chủ nên được theo đuổi với sự ủng hộ rộng rãi nhất có thể của quần chúng, ông Watson nói. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi mạnh mẽ các lãnh đạo Israel tìm ra thỏa hiệp càng sớm càng tốt. Chúng tôi tin rằng đó là con đường đi tới tốt nhất cho Israel và tất cả người dân của họ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được các học sinh, chủ công và các tay trống chào đón khi bà đến Ghana hôm 26 tháng 3, để bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần tới châu Phi nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Mỹ với châu Phi trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về tương lai của lục địa này. Bà Harris nói, chúng tôi mong đợi chuyến đi này như là tuyên bố tiếp theo về mối quan hệ và tình hữu nghị lâu dài và bền vững rất quan trọng giữa người dân Hoa Kỳ và những người dân sống trên lục địa này.
I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa.
Phó Tổng thống Harris nói, thật vinh dự khi có mặt ở đây tại Ghana và trên lục địa châu Phi. Tôi rất lạc quan về tương lai của châu Phi. Bà cho biết bà muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an ninh lương thực và hoan nghênh cơ hội tận mắt chứng kiến sự đổi mới và sáng tạo phi thường đang diễn ra trên lục địa này. Ghana là một trong những nền dân chủ ổn định ở châu Phi, nhưng bà Harris đến thăm vào thời điểm có những thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia Tây Phi này. Nền kinh tế nước này vốn nằm trong số tăng trưởng nhanh nhất thế giới trước đại dịch COVID-19, phải đối mặt với khủng hoảng nợ và lạm phát tăng vọt vốn đang đẩy chi phí thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác lên cao. Là một quốc gia có 34 triệu dân với diện tích nhỏ hơn bang Oregon một chút, Ghana cũng cảnh giác với các mối đe dọa từ sự bất ổn trong khu vực. Burkina Faso và Mali đều hứng chịu hai cuộc đảo chính trong những năm gần đây, và các nhánh địa phương của Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo hoạt động trong vùng được gọi là Sahel, ở phía bắc Ghana. Hàng ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người khác đã rời bỏ nhà cửa. Cuộc chiến đã tạo cơ hội cho đội quân lính đánh thuê Nga được gọi là Wagner, vốn duy trì sự hiện diện ở châu Phi mặc dù cũng tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine. Mali hoan nghênh Wagner sau khi đẩy quân Pháp ra và có những lo ngại rằng Burkina Faso cũng sẽ làm tương tự. Những thách thức kinh tế và an ninh có thể sẽ được thảo luận vào ngày 27 tháng 3 khi bà Harris gặp Tổng thống Ghana. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung. Họ đã gặp nhau hai lần trước đây, cả hai lần đều ở Washington.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một nhóm nhỏ các nhà hoạt động nữ đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối tại thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 27 tháng 3 để yêu cầu chính quyền Taliban mở lại trường học và đại học cho trẻ em gái trên toàn quốc. Người biểu tình tuần hành qua khu dân cư Poer Sota ở phía tây thành phố trước khi bị lực lượng an ninh Taliban dùng vũ lực giải tán. Khoảng 25 phụ nữ và em gái đã tham dự biểu tình, mang theo các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu tự do, việc làm, giáo dục. Người mẹ khôn ngoan, quốc gia hùng mạnh và giáo dục là quyền của chúng tôi, các nhà tổ chức cho biết. Các trường trung học dành cho nam sinh đã mở cửa trở lại trong tuần qua trên khắp đất nước sau kỳ nghỉ đông, nhưng chính quyền Taliban không cho phép trẻ em gái trở lại lớp học, bất chấp quốc tế lên án lệnh cấm giáo dục và kêu gọi dỡ bỏ. Taliban đã đóng cửa các trường trung học dành cho nữ sinh kể từ khi lên nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021. Hồi tháng 12 năm ngoái, họ cấm nữ sinh học đại học, khiến Afghanistan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới mà phụ nữ không được tiếp cận giáo dục. Các lãnh đạo cứng rắn của Afghanistan gần đây cũng cấm nhân viên nữ của các tổ chức phi chính phủ đi làm, sau khi đã hạn chế hầu hết nữ nhân viên chính phủ được trở lại làm việc. Một số phần mã nguồn của Twitter, mã máy tính cơ bản giúp mạng xã hội này hoạt động đã bị rò rỉ trên mạng. Twitter nói trong một vụ kiện hôm 26 tháng 3, lần đầu tiên được tờ New York Times đưa tin. Theo hồ sơ vụ kiện được đưa lên tòa án quận Bắc California, Twitter đã yêu cầu GitHub, dịch vụ lưu trữ Internet để phát triển phần mềm, gỡ bỏ mã khỏi trang đăng nó. GitHub đã tuân thủ và cho biết nội dung này đã bị vô hiệu hóa theo hồ sơ. Twitter cũng yêu cầu tòa xác định xem ai hay những ai đã vi phạm khi đăng mã nguồn của Twitter lên các hệ thống do GitHub vận hành mà không được Twitter cho phép. Twitter có trụ sở tại San Francisco lưu ý trong hồ sơ rằng việc đăng tải này vi phạm bản quyền do Twitter nắm giữ. Vụ rò rỉ tạo ra thêm thách thức cho tỷ phú Elon Musk, vốn đã mua Twitter hồi tháng 10 năm ngoái với giá 44 tỷ đô la. Kể từ đó, nó chìm đắm trong hỗn loạn với việc sa thải hàng loạt và các nhà quảng cáo bỏ đi. Trong khi đó, Ủy ban Thương mại Liên bang đang điều tra việc ông Musk sa thải hàng loạt tại Twitter và cố gắng có được thông tin liên lạc nội bộ của ông Musk. Việc này nằm trong công việc giám sát đang tiếp diễn các hoạt động bảo mật và an ninh mạng của mạng xã hội này, theo các tài liệu được nêu trong một phúc trình của Quốc hội. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.